Dẹp bỏ hệ thống xe tram ở Sydney hồi đó có phải là một sai lầm lớn hay không? Nhiều người bây giờ nghĩ như vậy. Nhất là khi mà bây giờ thành phố Sydney đang khôi phục lại xe tram với những đường ray mới được lắp đặt đúng ngay tại nơi chúng đã từng tồn tại cách đây hơn 100 năm trước. Từ cuối thập niên 1800 cho đến thập niên 1960, đường phố Sydney tràn ngập tiếng xe tram. Và trong giờ cao điểm, trên xe đầy hành khách, người ta phải xếp hàng dài tại các trạm xe. Hồi đó, mạng lưới xe tram ở Sydney là lớn nhất của Nam Bán Cầu, với 2.500 chiếc, chỉ thua có London. Nhưng tại sao thành phố Sydney bỏ xe tram, rồi bây giờ lại muốn khôi phục? Để trả lời, chúng ta phải quay ngược về quá khứ một tí. Giám đốc Viện Bảo tàng Xe Tram, Sydney Tramway Museum, nằm kế bên ga xe lửa Loftus là ông Scott Kernel cho đài ABC biết hồi đó xe tram là một phần trong cuộc sống hàng ngày của người dân Sydney.
Hàng ngày người ta đi làm, đi học, thậm chí tắm biển, đi coi đua ngựa, người ta đều dùng phương tiện xe tram. Đó là cách di chuyển phổ biến vào thời đó ở Sydney. Xe tram chạy lên chạy xuống và lúc nào cũng có thể đón xe tram để đi đâu đó.
Hệ thống xe tram của Sydney đầu tiên được đưa vào hoạt động vào năm 1861. Mới đầu do ngựa kéo để nối kết các bến phà ở Circular Quay với nhà ga xe lửa ở Redfern. 13 năm sau, năm 1879, xe tram chạy bằng hơi nước ra đời, chạy dọc theo đường Elizabeth, bắt đầu từ đường Hunter đến ga Central. Một năm sau thì tuyến đường này được kéo dài ra đến trường đua ngựa ở Randwick. Sử gia Robert Lee cho biết xe tram chạy bằng hơi nước vô cùng phổ biến lúc đó.
Hệ thống xe tram này phát triển nhanh chóng qua đến thập niên 1880 bởi vì ít tốn kém hơn là xe lửa.
Những chiếc xe tram chạy bằng điện đầu tiên được nhập cảng từ Mỹ, nhưng sau đó tất cả đều được chế tạo tại Úc. Kỹ nghệ xe tram lúc đó vô cùng phát triển và kiếm được tiền. Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân xe tram bị dẹp bỏ tại Sydney. Ví dụ như có người nghĩ rằng do tai nạn xảy ra quá nhiều, có người lại nói đó là do chính phủ thay đổi. Cũng có người cho rằng do dân chúng thấy xe tram không còn hợp thời nữa khi mà ngày càng có nhiều xe hơi tranh đường với xe tram, trong khi đường xá trong trung tâm thành phố Sydney đa số lại rất hẹp. Giáo sư Lee giải thích xe tram lúc đó bị cạnh tranh khốc liệt.
Đến thập niên 1910 thì số lượng xe hơi đã gia tăng đáng kể và bắt đầu xảy ra nạn kẹt xe. Đến thập niên 1920 thì nạn kẹt xe đã trở nên nghiêm trọng. Chúng ta còn những đoạn phim quay cảnh kẹt xe vào những dịp như là Easter Show khi xe hơi, xe buýt và xe tram tranh đường với nhau.
Giám đốc Viện Bảo tàng Xe Tram, ông Scott Kernel, nói rằng hồi đó người ta đồn đại với nhau là các công ty xăng dầu đã gây áp lực với chính phủ tiểu bang New South Wales, thậm chí hối lộ để chính phủ dẹp bỏ xe tram và thay bằng xe buýt. Không biết hư thực thế nào, nhưng ở bên Mỹ, chuyện tương tự đã xảy ra khi các công ty dầu khí bỏ tiền ra mua xe tram rồi phá hủy chúng đi. Chưa hết, khi mà tình trạng kẹt xe tại Sydney trở nên trầm trọng, các tài xế xe hơi đổ lỗi cho xe tram. Thậm chí, Hiệp hội NIMA còn than phiền là xe hơi phải dừng lại chờ mỗi khi xe tram bỏ khách hoặc lấy khách. Và quả quyết, đó là lý do khiến cho giao thông trong trung tâm thành phố bị tắc nghẽn. NIMA ủng hộ xe buýt, nhưng người dân thì lại thích đi xe tram vì thoải mái hơn. Thế là nhiều người tự lái xe hơi và phải chịu đựng nạn kẹt xe. Sử gia Robert Lee thì tin rằng vấn đề nằm ở chỗ việc quản lý giao thông không hiệu quả, chứ thật ra xe tram chở được nhiều người hơn.
Nếu bạn xem lại những hình ảnh chụp ở Sydney từ thập niên 1960, bạn sẽ thấy việc quản lý giao thông rất tệ hại, đành rằng xe tram là một phần của vấn đề, nhưng hệ thống quản lý giao thông lúc đó quá đơn sơ.
Nhưng đến khi nổ ra đệ nhị thế chiến, thì hệ thống xe tram đã quá già nua, nguồn lực lại hạn chế do chiến tranh. Sử gia Lee nghĩ rằng đó là một trong những lý do chính phủ đi đến quyết định dẹp bỏ thay vì phải bảo trì và tân trang quá tốn kém.
Toàn bộ hệ thống đường ray cần phải được tu bổ, xe tram thì đã quá cũ, cho nên thay vì sửa chữa một hệ thống xe tram khổng lồ, người ta thấy thay thế chúng bằng xe buýt dễ dàng hơn.
Tuy nhiên xăng dầu và nguyên liệu thiếu hụt trong chiến tranh nên chi phí vận hành xe buýt trở nên quá mắc, thế là người ta quay lại với xe tram. Trên thực tế, dân chúng Sydney sử dụng xe tram nhiều nhất trong thời chiến. Nhưng bây giờ, chúng ta biết là chiến tranh đã không cứu mạng được xe tram. Trong thập niên 1940, chính phủ New South Wales đã nhờ các chuyên gia tại Anh thẩm định hệ thống xe tram của Sydney. Và dựa vào kinh nghiệm của thành phố London, họ khuyến nghị rằng nên dẹp bỏ toàn bộ, bởi vì sử dụng xe buýt hiệu quả và đỡ tốn kém hơn rất nhiều. Đến năm 1961, thì tuyến đường cuối cùng của xe tram tại Sydney đóng cửa. Dĩ nhiên là chúng không ra đi một cách lặng lẽ, bởi vì mọi tầng lớp trong xã hội đều sử dụng xe tram. Dân chúng phản đối, tầng lớp thượng lưu cũng góp tiếng phản đối. Thế là việc dẹp bỏ xe tram đã phải diễn ra vào giữa đêm hoặc sáng sớm để công chúng không nhìn thấy. Người ta gỡ đường dây điện xuống, đổ nhựa lấp đường ray và chở xe tram ra khỏi thành phố. Tất cả diễn ra trong lặng lẽ và nhanh chóng. Chính phủ bắt đầu cho đốt bỏ các xe tram, nhưng cuối cùng phải ngưng lại vì dân chúng phản đối. Những chiếc xe tram sau đó được bán cho công chúng nếu ai có nhu cầu. Nghe tới đây thì chắc các bạn sẽ thắc mắc, tại sao bây giờ chính phủ New South Wales lại muốn phục hồi xe tram? Tháng 8 năm ngoái, những chiếc xe tram mới của Sydney dài 67 mét có thể chở lượng hành khách tương đương với 9 chiếc xe buýt được lắp ráp tại Pháp với phí tổn trên 2 tỷ Úc Kim đã ra mắt công chúng Sydney. Chính phủ hy vọng rằng tuyến đường xe tram dài trên 12 cây số nối liền Circular Quay với Randwick và Kensington sẽ giúp giảm bớt tình trạng kẹt xe buýt hiện đã ra ngoài vòng kiểm soát. Hội đồng thành phố Sydney còn tin rằng hệ thống xe tram sẽ cải thiện bộ mặt của đường George, là một trong những con đường chính trong trung tâm thương mại của thành phố Sydney.